Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2017. Cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới tiết lộ rằng thảm họa tại nhà máy Fukushima ở Nhật là nguyên nhân khiến Việt Nam từ bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trị giá nhiều tỷ đô la.
Theo tôi thì cái lý do quan trọng nhất của cái việc ngừng dự án điện hạt nhân đấy là cái tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa.
Đó là nhận định của một nhà nghiên cứu về hạt nhân thuộc trung tâm Belfer của Đại học Harvard. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin tức nổi bật khác trong ngày.
Mỹ rút khỏi Hiệp định Toàn cầu về di trú. Tổng thống Trump cân nhắc liệu có nên công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Bão Oki tăng cường độ gây chết người tại Ấn Độ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một vụ đánh bom tự sát ở đông Afghanistan hôm Chủ nhật 3 tháng 12 đã giết chết ít nhất 6 thường dân và làm bị thương 13 người. Kẻ đánh bom đi trên xe mô tô và dường như có ý định nhắm tấn công một cuộc tuần hành rầm rộ ủng hộ chính phủ ở Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh đã chặn nghi can lại cách xa địa điểm tuần hành, khiến y kích nổ sớm các chất nổ mang trên người. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh, ông Atola Khoyani, xác nhận số tử vong do vụ nổ gây ra. Ông nói với đài VOA rằng trong số những người thiệt mạng có một phụ nữ và một đứa trẻ, hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom tự sát giết chết hai nhân viên an ninh Afghanistan ở Jalalabad và gây thương tích cho 10 nhân viên khác. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ bạo động. Nhóm khủng bố đặt căn cứ tại vùng Trung Đông gọi các hoạt động của họ ở Afghanistan là IS ở tỉnh Khorasan và gần đây đã tăng các vụ tấn công tại Afghanistan giết chết hàng chục người. IS ở Afghanistan chủ yếu hoạt động tại các quận hạt của tỉnh Nangarhar, tỉnh giáp danh với Pakistan. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói IS đang trốn chạy trước những chiến dịch quân sự ồ ạt trên không và trên bộ của Afghanistan. Các lực lượng Afghanistan cho tới nay đã thực hiện 300 cuộc không kích và hơn 1.500 cuộc hành quân chống IS, triệt hạ hàng trăm chiến binh IS, ông Ghani nói tại một hội nghị an ninh ở Kabul. Ông lên tiếng binh vực cho các nỗ lực chống khủng bố của chính quyền ông. Tình trạng gia tăng bạo lực của nhóm nhà nước Hồi giáo và sự xuất hiện của những kẻ trung thành với IS tại các khu vực mới ở Afghanistan, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc, đã khiến các nhà lập pháp và đối thủ chính trị chỉ trích tính hiệu quả của các chiến dịch quân sự chống nhóm khủng bố này. Các chiến binh IS còn đụng độ với phe Taliban trong các cuộc chạm trán dữ dội. Taliban là nhóm nổi dậy chính đang thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Afghanistan và đối tác quốc tế của họ do Hoa Kỳ lãnh đạo. IS đã chiếm được một số đất đai trong các trận đánh với phe Taliban ở khu vực Khoyani của tỉnh Nangarhar, theo các cư dân và giới chức địa phương. Hôm 2 tháng 12, hãng tin toàn cầu của nhóm khủng bố này rêu rao rằng họ đã chiếm được 18 ngôi làng trong khu vực trước đây do Taliban kiểm soát.
Bão Oki mang mưa to gió lớn ập vào vùng Tây Nam Ấn Độ, giết chết ít nhất 8 người và gây hư hại nhà cửa, đốn ngã cây cối và đường dây điện, các giới chức địa phương cho biết. Tại bang Tamil Nadu, hàng trăm người đã sơ tán tới các trung tâm khẩn cấp để lánh bão sau khi nhiều người bị thiệt mạng vì bị cây và cột điện ngã đè lên người. Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ dự kiến bão Okhi sẽ tăng cường độ và sẽ di chuyển về hướng bắc về phía thành phố Mumbai trước khi suy yếu khi tiến vào biển Ả Rập. Giám đốc trung tâm khí tượng khu vực Chennai, tiến sĩ Balachandran nói, áp thấp trên biển Andaman dự kiến sẽ tăng cường độ trong 36 giờ tới và được dự kiến di chuyển về hướng tây tây bắc trong 3 hay 4 ngày tới về hướng Tamil Nadu và bờ biển Nam Andhra. Chúng tôi đang liên tục theo dõi sự phát triển của bão. Hơn 150 người dân đã được giải cứu ra khỏi các vùng biển trong khu vực bão, trong khi tin cho biết nhiều người đã tự mình xoay sở để trở về bến an toàn.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang mới tiết lộ rằng thảm họa tại nhà máy Fukushima ở Nhật Bản là nguyên nhân khiến Việt Nam từ bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trị giá nhiều tỷ đô la với sự trợ giúp của Tokyo và Moscow, theo hãng tin Kyodo. Hãng tin Nhật trích lời ông Sang nói thêm, do tình hình thế giới biến động, người dân Việt Nam rất lo ngại, nhất là người dân ở khu vực nơi dự kiến xây các nhà máy điện hạt nhân. Họ phản ứng, vì thế chúng tôi phải tạm ngưng kế hoạch. Hãng tin của Nhật nói rằng đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Sang với một hãng tin nước ngoài kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 4 năm ngoái. Các sự cố tại nhà máy điện Fukushima do động đất và sóng thần năm 2011 đã khiến cho chính quyền Tokyo phải ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán người dân. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái thông báo ngừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do thấy không khả thi trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Về lý do ngưng dự án, khi ấy Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng được VN Express dẫn lời nói rằng việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ. Sau quyết định của Hà Nội, Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản nhận định rằng đó là một bài học cay đắng cho Nhật Bản về việc phải biết rõ khách hàng của mình, dù đó là một cá nhân hay một chính phủ. Tờ báo của xứ sở Mặt Trời Mọc đưa tin rằng Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam năm 2010 trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này khi ấy là ông Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Nhật phải đánh giá kỹ càng nhu cầu của nước đối tác và tính khả thi về tài chính của một dự án trước khi thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng vào một nước nào đó. Nikkei viết, trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên về vấn đề hạt nhân thuộc trung tâm Belfer, trường hành chánh Kennedy Đại học Harvard, từng nhận định, theo tôi, lý do quan trọng nhất của việc dừng dự án điện hạt nhân, đây là tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa vì hai điều. Thứ nhất, nhu cầu điện năng của Việt Nam trong thời gian qua có hãm lại một chút so với thời điểm mình định phát triển điện hạt nhân. Và thứ hai, việc phát triển điện hạt nhân quả thực là quá đắt trong điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay, ông Phương nhận định. Về quan ngại của người dân, nhà nghiên cứu này cho rằng theo quan sát cá nhân của ông, điện hạt nhân không bị phản đối kịch liệt như ở một số nước.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc nói khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên, một nước nghèo đói nhưng sở hữu vũ khí hạt nhân, đang lên cao từng ngày. Đề cập tới lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 12, Cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster nói, ngoài giải pháp quân sự, cũng có những cách giải quyết để tránh xung đột vũ trang, nhưng đây là một cuộc chạy đua với thời gian bởi vì ông ta càng lúc càng lấn tới. Triều Tiên tuần trước loan báo họ giờ đã có khả năng tấn công lục địa của Mỹ bằng một đầu đạn sau khi phóng thử một phi đạn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt tiếng Anh là ICBM. Tin tức truyền thông cho biết ngũ giác đài đang xem xét những địa điểm bên bờ Tây nơi có thể lắp đặt các hệ thống phòng thủ phụ trội sau khi Triều Tiên đe dọa tấn công Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters nói các biện pháp xét đến có phần chắc sẽ bao gồm hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối gọi tắt là THAAD, tương tự như các hệ thống đã được triển khai tại Hàn Quốc. Hôm thứ Tư tuần trước, một phát ngôn viên Triều Tiên công bố trên đài truyền hình nhà nước KRT rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 15 mới được phát triển đã thành công theo quyết định chính trị và chiến lược của Đảng Công nhân Triều Tiên. Sau những vụ phóng tên lửa trước, miền Bắc rêu rao rằng phi đạn của họ có thể vươn tới bất cứ địa điểm nào trên lục địa nước Mỹ. Nhưng đây có thể là lần đầu tiên Triều Tiên có khả năng làm như vậy với loại tên lửa mới được nâng cấp. Cả các giới chức Mỹ lẫn các giới chức Triều Tiên đều nói tên lửa mới có thể bay cao hơn những tên lửa mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm trong thời gian qua. Ông McMaster hối thúc Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập dầu toàn diện đối với Triều Tiên như một cách để răn đe các vụ phóng tên lửa. Ông nói không thể phóng tên lửa nếu không có nhiên liệu. Hôm Chủ nhật, một ngày trước các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn lớn nhất từ trước tới nay, Triều Tiên gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc là những nước hiếu chiến. Tờ báo của Đảng cầm quyền tại Triều Tiên, Nhật báo Rodong, hôm 3 tháng 12 nói các cuộc tập trận chung là một hành vi khiêu khích công khai toàn diện, chống lại Triều Tiên có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào. Hiện không rõ liệu Bình Nhưỡng đã làm chủ được khả năng làm nhỏ và gắn đầu đạn hạt nhân lên phi đạn đạn đạo xuyên lục địa hay không, nhưng các giới chức Hàn Quốc trước đây nói rằng điều đó có thể xảy ra trong vài tháng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa làm quyết định liệu có nên chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay không. Một động thái mà có người dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư sắp tới, theo lời cố vấn của Tổng thống cũng là con rể của ông Trump, Jared Kushner. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings, một tổ chức tư vấn chính sách ở thủ đô Washington hôm Chủ nhật, ông Kushner nói, ông vẫn đang xem xét những dữ liệu khác nhau và một khi ông đã quyết định thì ông sẽ là người báo tin cho quý vị chứ không phải là tôi. Hôm thứ Bảy, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghaid cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ thổi bùng chủ nghĩa cực đoan và bạo lực. Người Palestine đã chọn Jerusalem để làm thủ đô của nước Palestine tương lai và cộng đồng quốc tế không công nhận tuyên bố chủ quyền của Israel đối với toàn bộ thành phố cổ này, nơi tọa lạc nhiều địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo.
Bất kỳ hành động nào của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ thổi bùng chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghaid nói hôm thứ Bảy. Ông đưa ra phát biểu này một ngày sau khi một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra tuyên bố trong tuần này. Người Palestine muốn Jerusalem là thủ đô tương lai của họ và cộng đồng quốc tế không công nhận tuyên bố chủ quyền của Israel đối với toàn bộ thành phố này, nơi có các địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Tin tức về loan báo sắp tới của ông Trump trái ngược với lập trường của các tổng thống Mỹ trước đây, nhấn mạnh rằng tình trạng của Jerusalem phải được quyết định trong các cuộc đàm phán đã thu hút chỉ trích từ thẩm quyền Palestine. Ông Abu Ghaid cho biết trong một thông cáo được đăng trên website của Liên đoàn Ả Rập rằng hôm nay chúng tôi nói rất rõ rằng hành động như vậy là không đúng đắn, nó sẽ không mang tới hòa bình hay ổn định, mà sẽ thổi bùng lên chủ nghĩa cực đoan và khơi ra bạo lực. Ông nói thêm nó chỉ làm lợi cho một bên là chính phủ Israel, vốn có thái độ thù địch với hòa bình.
Thủ lãnh khối đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã gạt sang một bên khả năng chính phủ có thể đóng cửa trễ hơn trong tuần khi tài trợ của liên bang đã cạn. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói trên chương trình This Week của đài ABC rằng sẽ không có chuyện chính phủ đóng cửa, điều đó sẽ không xảy ra. Quốc hội Mỹ đang đối mặt với hạn chót để cung cấp tài trợ cho các hoạt động của chính phủ cho tới cuối tháng 9 năm tới. Nhưng các nhà lập pháp không thể thông qua một kế hoạch chi tiêu tạm thời trong một vài tuần hoặc lâu hơn, trong khi chờ đợi các cuộc thương thuyết về ngân sách giữa những thành viên của đảng Cộng Hòa, hiện đang chia thành nhiều phe phái với các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, thường có quan điểm khác biệt về những chương trình nào chính phủ nên tài trợ và nếu có là bao nhiêu. Một số các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã tuyên bố sẽ không biểu quyết kế hoạch chi tiêu mới trong tuần này nếu không có điều khoản chặn lệnh trục xuất 690.000 người đã được cha mẹ đưa vào Mỹ từ lúc còn bé mà không có giấy tờ hợp lệ. Mặc dù vậy, ông McConnell vẫn khẳng định là không có gì khẩn cấp liên quan tới việc giữ thành phần di dân này ở lại Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump gia hạn cho Quốc hội tới tháng 3 sắp tới phải xử lý vấn đề trước khi những người này bị đưa về nguyên quán. Rất nhiều người trẻ tuổi thường được gọi là Dreamers không hề biết tới một quê hương nào khác ngoài trừ Hoa Kỳ. Ông McConnell nói, tôi không tưởng tượng được là các đảng viên đảng Dân Chủ sẽ đòi đóng cửa chính phủ vì một vấn đề không khẩn cấp như vậy. Trong bối cảnh đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội, nhưng có một số thành viên chống đối vì bất đồng với các biện pháp chi tiêu có phần chắc là đảng Cộng hòa sẽ cần đến các lá phiếu của đảng Dân Chủ, thì mới thông qua được kế hoạch chi tiêu mới, hoặc như một biện pháp ngắn hạn hoặc kéo dài tới ngày 30 tháng 9 năm tới là ngày kết thúc năm tài chính của Mỹ.
Hoa Kỳ vừa thông báo với Liên Hợp Quốc rằng Mỹ từ nay sẽ không còn tham gia Hiệp định Toàn cầu về Di trú. Trong một thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng chương trình này không phù hợp với các chính sách di trú của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tillerson nói, trong khi chúng tôi tiếp tục tham gia trên một số phương diện tại Liên Hợp Quốc, trong trường hợp này đơn giản là chúng tôi không thể hậu thuẫn một tiến trình có thể phương hại tới quyền chủ quyền của Hoa Kỳ để thực thi các luật về di trú và bảo đảm các ranh giới của chúng tôi. Ông Tillerson khẳng định Hoa Kỳ hậu thuẫn sự hợp tác quốc tế về các vấn đề di dân, nhưng trách nhiệm chính của các nước có chủ quyền là đảm bảo chương trình di dân an toàn, có trật tự và hợp pháp. Năm 2016, 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí ủng hộ một tuyên bố chính trị không có tính ràng buộc pháp lý là tuyên bố New York cho người tị nạn và di dân, cam kết tôn trọng các quyền của người tị nạn, giúp họ tái định cư và bảo đảm người tị nạn và di dân được tiếp cận hệ thống giáo dục và thị trường nhân dụng. Trong một thông báo ra hôm thứ Bảy, Sứ mạng Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nói rằng tuyên bố New York chứa quá nhiều điều khoản không phù hợp với chính sách di dân và tị nạn của Hoa Kỳ, cũng như các nguyên tắc về di trú của chính phủ Tổng thống Trump. Công bố của Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Toàn cầu về di trú được đưa ra vài giờ trước khi khai mạc Hội nghị Toàn cầu về di trú được ấn định khởi sự hôm thứ Hai tại thành phố Puerto Vallarta, Mexico. Mục đích của hội nghị này là thương thuyết những chiến lược nhân đạo để xử lý hơn 60 triệu người trên toàn cầu bị buộc phải rời cư vì một loạt nguyên nhân khác nhau. Tạp chí Foreign Policy nói quyết định của Tổng thống Trump rút ra khỏi các cuộc thương thuyết đó nêu bật ảnh hưởng sâu rộng của Stephen Miller, cố vấn chính sách cao cấp của Tòa Bạch Ốc, năm nay mới chỉ có 32 tuổi và là người cầm đầu các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump mạnh mẽ hạn chế chương trình di trú. Tạp chí này cho biết Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions mạnh mẽ hậu thuẫn giải pháp rút ra khỏi hiệp định. Vẫn theo tạp chí về chính sách đối ngoại, thì đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley chống đối giải pháp này. Tạp chí Foreign Policy nói bà Haley tin rằng Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tới các cuộc thương thuyết về di trú nếu tham gia hội nghị ở Mexico. Nhưng cuối cùng, Tổng thống Trump đã gạt sang một bên ý kiến của bà Haley. Bà Haley ra thông cáo hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 12 nói rằng Hoa Kỳ tự hào về truyền thống di dân và vai trò đạo đức lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ các đợt di dân và tị nạn trên khắp thế giới. Nhưng các quyết định về các chính sách di trú phải luôn luôn do người Mỹ quyết định và chỉ người Mỹ quyết định mà thôi. Bà nói, chúng tôi sẽ quyết định cách tốt nhất để kiểm soát các biên giới của chúng tôi và ai sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ. Hướng tiếp cận toàn cầu trong tuyên bố New York đơn giản không phù hợp với quyền chủ quyền của Mỹ.
Công tố viên đặc biệt điều tra những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã loại một điều tra viên hàng đầu của FBI khỏi đội ngũ điều tra vì ông này trao đổi những tin nhắn với một đồng nghiệp bày tỏ quan điểm chống Trump. Hai tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin hôm thứ Bảy. Tờ The New York Times và tờ The Washington Post xác định danh tính nhà điều tra này là cựu đặc vụ FBI Peter Strzok, phó trưởng đặc trách bộ phận phản gián của FBI. Ông ta được tái phân công công tác vào bộ phận nhân sự của FBI vào mùa hè rồi, được xem là một sự giáng chức sau khi Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra các tin nhắn. Văn bản, hai tờ báo nói, trích dẫn một số người nắm rõ vụ việc và không nêu danh tính. Ông Strzok đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra của FBI nhắm vào cựu ngoại trưởng Hillary Clinton về việc bà sử dụng một máy chủ email cá nhân, hai tờ báo nói. Trong cuộc điều tra đó và cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Strzok và một đồng nghiệp ở FBI đã trao đổi các tin nhắn văn bản chia bai ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và ủng hộ bà Clinton, đối thủ Đảng Dân Chủ của ông. The Washington Post đưa tin, hai tờ báo không tiết lộ chi tiết nội dung các tin nhắn này. Tờ New York Times cho hay một luật sư của ông Zog từ chối bình luận, trong khi The Post cho biết nhiều lần liên lạc với ông Zog yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Văn phòng của công tố viên Mueller xác nhận việc loại bỏ ông Zog khỏi đội ngũ điều tra nhưng không giải thích chi tiết nguyên nhân. Ngay sau khi biết được những lời cáo buộc này, văn phòng công tố viên đặc biệt đã loại bỏ Peter Zog khỏi cuộc điều tra, phát ngôn viên Peter Carr nói. Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp nói trong một thông cáo hôm thứ Bảy rằng họ đang xem xét các cáo buộc liên quan đến những trao đổi giữa các cá nhân nhất định. Reuters cho biết, vụ việc bị phát giác trong một cuộc thẩm xét mà Bộ Tư pháp khởi động nhắm vào quyết định của FBI loan báo một cuộc điều tra những email của bà Clinton ngay trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Thông cáo không cung cấp thêm chi tiết và không đề cập đến tên của bất kỳ cá nhân nào. Bộ Tư pháp không hồi đáp yêu cầu bình luận thêm, Reuters nói. FBI cũng không đưa ra bình luận ngay tức thì. Theo hai tờ báo, các quan chức chấp pháp luật liên bang đã lo ngại rằng ông Trump và những người ủng hộ ông có thể sử dụng những tin nhắn này để công kích uy tín cuộc điều tra của ông Mueller. Ông Mueller, cựu giám đốc FBI, đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Nước đã tiến hành một chiến dịch nhằm cố gắng nghiêng phần thắng về phía ông Trump trước bà Clinton, theo kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ. Ông Trump đã chỉ trích cách thức FBI xử lý cuộc điều tra email của bà Clinton. Ban đầu nói rằng đó là lý do ông sa thải cựu giám đốc FBI James Comey vào ngày 9 tháng 5. Một số nhà lập pháp đã yêu cầu ông Mueller từ chức.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên trang Twitter của ông hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 12 rằng ông chưa bao giờ yêu cầu cựu giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey ngừng điều tra ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Ông Flynn là thành viên đầu tiên trong chính phủ của Tổng thống Trump khai nhận tội trong cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành vào âm mưu của Nga nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái 2016. Tổng thống Trump sa thải giám đốc FBI Comey hồi tháng 5 năm nay. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết, "Tôi chưa bao giờ yêu cầu ông Comey ngưng điều tra ông Flynn." Lại thêm tin vịt tường trình về lời nói dối của Comey.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Người Hà Nội có thói quen dậy sớm. Chừng 4 giờ sáng, đường phố Hà Nội đã có những người đi bộ, người chợ hàng đi bỏ mối, người đi chợ và những bà hàng phở, hàng xôi, hàng trà, hàng bánh cuốn dọn hàng bài bán. Bánh cuốn Hà Nội là món ăn quen thuộc bởi hương vị thơm ngon, gần gũi, giá cả bình dân. Và hơn hết là đã đến Hà Nội mà chưa từng ngồi vỉa hè ăn bánh cuốn, uống chè nóng thì có vẻ như thiếu hẳn ý vị. Cái rét Hà Nội, mưa lâm thâm, rạ rích, những bà hàng bánh cuốn choàng khăn len, ngồi suýt xoa và không quên nở nụ cười trước khi chìa chiếc ghế đầu mời khách ngồi. Thoang thoát sắp bánh vào dìa, sắc chả lụa, chan nước mắm và thêm vài cọng rau mùi trên dĩa nhỏ. Bà Khánh Linh, chủ hàng bánh cuốn vỉa hè lâu năm ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Xin chọn gạo, xong là bánh trưng Nam thì mình phải tráng mỏng, ngon, mỏng, cũng phải ngon. Hành lá để phi nó lên, chưng nó lên. Mình bảo như này là mày ngon, chứ ngon bây giờ thì chả biết đường làm mà.
Bà Hoàng Hoa, người Hà Nội gốc, bán bánh cuốn, chả lụa lâu năm ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Này thì nói chung là mình tự làm, mình phải ngâm gạo, xong rồi mình xay bột một lần, xong lại một lần là tráng là lần hai. Nếu mà làm cái này thì nói chung là phải kiên trì đấy, nếu không kiên trì thì không làm được. Nói chung là cái bánh này nhá, đòi hỏi là cái độ chất lượng, ví dụ như là ngon thì là do mình pha bột đấy, mình pha bột ngon hay không là do mình. Thế còn đâu mềm hay cứng là do mình. Thế còn đâu mình bán lại quyết định cả cái nước mắm nữa.
Bà Lưu Thị, khách hàng mỗi sáng sớm của bánh cuốn Hà Nội, chia sẻ với VOA.
15-20 nghìn là no. Ngon mẹ còn rẻ. Dạ. Quà quê mà.
Bánh cuốn Hà Nội mọng dính, một lớp dầu phi hành bên ngoài, được cuộn nhỏ, cắt thành từng đoạn và ăn với rau mùi, nước mắm chua cay ngọt, chả lụa. Người ta cho nước mắm vào chén chả lụa và chấm bánh cuốn vào đó mỗi khi ăn. Mùi rau ngọt thơm, mùi bột gạo chín pha hành phi, mùi nước mắm và chả lụa quyện vào nhau trong cái lạnh. Chỉ có thể nói rằng đó là cảm giác chỉ có ở bánh cuốn vỉa hè Hà Nội. Một Hà Nội quyến rũ, gần gũi, lãng mạn và bình dị, ẩn mình trong chiếc thúng nhỏ của bà bánh cuốn. Bà Hoàng Hoa, người Hà Nội gốc, bán bánh cuốn, chả lụa lâu năm ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Phải có đầy đủ, ví dụ như ớt, hạt tiêu, mấy lại chả này, mấy lại rau mùi phải có cả kèm rau thơm, đấy. Đấy thì là đầy đủ. Còn nếu mà bánh cuốn nóng thì khác, còn đây bánh cuốn thanh trì thì nó phải ăn chỉ đồ nguội thôi chứ không được ăn nóng. Nước mắm thì nếu mùa đông thì là nóng, còn mùa hè thì là nguội. Cái gì nguội hết. Đấy. Chả nguội, bánh nguội, nước mắm nguội, nhưng mùa này là đều là nóng hết. Phải hấp.
Có thể nói rằng bánh cuốn là món ăn có nhiều phiên bản độc đáo nhất. Bánh cuốn Sài Gòn, bánh cuốn miền Trung, bánh cuốn Hà Nội, bánh cuốn Đông Bắc, Tây Bắc. Đây cũng là món ăn dân dã, bình dị, dễ mua, dễ ăn và ngon. Bà Lưu Thị, khách hàng mỗi sáng sớm của bánh cuốn Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cuốn nóng mà người ta pha cái nước mắm ngon lắm, ở Lạng Sơn đấy. Ngon lắm. Hồi xưa là tôi hay lên Lạng Sơn mà, hay đi lễ mà.
Xứ Bắc với cái lạnh đặc trưng, Hà Nội với nhà liền kề nhà, phố liền kề phố, ấm áp, gần gũi. Một buổi sáng mùa đông, tiết trời giá rét, năm ba người ngồi chụm vào nhau trên những chiếc ghế đậu nhỏ cùng ăn bánh cuốn, cảm giác thân thương và dễ chịu, tưởng như một gia đình nhỏ. Bánh cuốn Hà Nội mang đến cho người ăn sự thân thiện, ấm áp, mộc mạc và bình dị.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận. Nạn nhân mới nhất là nhà hoạt động, blogger Nguyễn Văn Hóa. Ông bị kết án 7 năm tù vì bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Bằng cách sản xuất các video và viết blog phản đối việc chính phủ xử lý vụ rò rỉ nước thải độc hại vào năm 2016. Vụ xử ông Hóa chỉ kéo dài có 2 giờ rưỡi và ông không có luật sư biện hộ. Thêm vào bản án 7 năm tù, tòa án còn ra lệnh thêm ông bị quản chế tại gia trong 3 năm sau khi án tù mãn hạn. Vào tháng 4 năm 2016, công ty Formosa do Đài Loan làm chủ, xả hóa chất độc hại từ nhà máy thép khổng lồ của công ty nằm tại cảng nước sâu Hà Tĩnh. Chất thải của Formosa làm khoảng 115 tấn cá bị chết và khiến cho ngư dân và nhân viên ngành du lịch tại 4 tỉnh miền Trung mất việc. Công ty hứa chi trả 500 triệu đô la để dọn sạch môi trường và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng vì nước thải độc hại. Tuy nhiên, chính phủ đã phải đối mặt với những cuộc biểu tình về số tiền giải quyết vụ này và sự chậm chạp của việc trả tiền bồi thường. Ông Hóa là người đầu tiên đưa lên mạng video sống động, quay bằng camera đặt trên máy bay không người lái, ngay tại chỗ về những cuộc biểu tình bên ngoài nhà máy thép tại Hà Tĩnh. Tháng 10 vừa qua, video quay cảnh 10.000 người biểu tình ôn hòa được rất nhiều người xem trên mạng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Human Rights Watch, chi nhánh Á Châu bác bỏ bản án này. Ông nói, việc kết án ông Nguyễn Văn Hóa cho thấy sự hoảng sợ sâu rộng của chính quyền như thế nào trong việc muốn giữ quyền kiểm soát những quan niệm căn bản về công lý và nhân quyền. Ông Robertson nói thêm rằng, ai có thể giải thích được là cách nhà điều hành của một công ty quốc tế đầu độc đại dương hủy hoại kinh tế biển của 4 tỉnh lại được tự do tiếp tục kinh doanh trong khi nhà báo trẻ có lý tưởng này lại bị tù vì giúp phơi bày những hành động sai trái của công ty này. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa, mẹ nấm và những tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ ý kiến một cách tự do và hội họp ôn hòa mà không sợ bị trả đũa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thắc mắc về du học Hoa Kỳ, muốn tìm hiểu nền giáo dục Mỹ, hãy đến với chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ hai từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình thường xuyên với sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về du học Mỹ. Tuy nhiên, ngày hôm nay chương trình có một vị khách mời đặc biệt vì giáo sư Cường Nguyễn đang có một cái công tác đặc biệt ngày hôm nay, ông không thể đến với trường quay, nhưng mà trong khi đó thì chúng tôi rất hân hạnh là vì may mắn mời được một vị khách mời ngày hôm nay, đó là một cái sinh viên đang học tập và đã học rất là nhiều năm ở trường CUA, tức là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư George Cường Nguyễn. Trà My xin chào Lê Trí.
Xin chào chị Trà My.
Sở dĩ Trí tới đây đó là vì Trí đang là một du học sinh được học bổng học tập tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và Trà My muốn giới thiệu và các bạn, đến quý vị và các bạn những cái người du học sinh, người thật việc thật đang trải nghiệm những cái kinh nghiệm học tập, những cái thử thách trong cái quá trình du học Mỹ như thế nào, để họ có thể chia sẻ đến với quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm rất thực tế. Mà ngay lúc này quý vị và các bạn coi chương trình có những thắc mắc nào muốn gửi đến vị khách mời của chúng ta, xin vui lòng gửi ngay phần bình luận nha. Chúng ta sẽ vừa trao đổi với Trí và vừa trả lời những thắc mắc đó, hy vọng là sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích. Trí vui lòng giới thiệu một chút xíu về mình ha. Trí tới trường CUA từ bao giờ và hiện bây giờ là đang học ngành học nào?
Dạ, em thì đến Mỹ và cũng như là đến trường CUA khi em đang học chuyển tiếp vào năm 3 đại học, thì đó là vào năm 2010 ạ.
2010, dạ. Tức là em học chương trình 3 cộng 1 hả?
Dạ vâng ạ, 3 cộng 2 thì chính xác hơn ạ. Dạ, nghĩa là 3 năm ở Việt Nam, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Sau đó xong năm 3 thì em chuyển tiếp qua trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và bắt đầu chương trình năm thứ 3 tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và sau đó 2 năm thì xong bằng cử nhân ạ. Bachelor.
Tức là 5 năm cho cử nhân.
Dạ chính xác ạ, là 3 năm ở Việt Nam và 2 năm ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Và sau đó em học thêm 1 năm để xong bằng thạc sĩ. Và em đi
cùng
làm
ngành luôn hả chị?
Dạ vâng, cùng ngành. Và em đi làm tại gọi là nhà máy xử lý nước thải DC Water được 1 năm rưỡi. Và sau đó là bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Hiện bây giờ em đang chương trình tiến sĩ.
Dạ vâng, em đang năm thứ ba, bắt đầu năm thứ ba của đại chương trình tiến sĩ.
Wow, như vậy thì cả thảy chương trình tiến sĩ của mình là sẽ mất mấy năm?
Dạ, chương trình tiến sĩ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì thường là mất từ 4-5 năm.
Wow.
Và tùy vào cái trình độ của cái sinh viên đó. Và nếu mà có bằng, nếu mà cái sinh viên đó đã có bằng thạc sĩ rồi thì là có thể là chuyển tiếp được một vài môn lên chương trình tiến sĩ thì có thể là làm cho chương trình tiến sĩ nhanh hơn một chút ạ. Là thường một kỳ đến là hai kỳ hoặc là một năm nữa.
Trà My được biết là thường thường cái cấp học mà tiến sĩ đó 1-2 năm, 3 năm thôi. Mà cái chương trình này làm sao mà học tiến sĩ gì mà lâu dữ vậy?
Dạ đúng rồi. Thì cái đó thì phần lớn phụ thuộc vào là cái giáo sư đây ạ. Thì cái yêu cầu của giáo sư của mỗi trường thì tùy khác nhau và cũng mỗi phòng thí nghiệm thì khác nhau. Thì có những giáo sư yêu cầu là sinh viên đó phải là đăng được 1-2 bài báo khoa học để có thể tốt nghiệp được và phải bảo vệ luận văn, luận án. Thì cái điều đó có thể là lâu hơn so với lại là những sinh viên mà giáo sư yêu cầu rất là đơn giản là chỉ cần viết luận văn, luận án, không cần phải đăng ký một bài báo khoa học nào đó.
Chứ không phải vì cái ngành học này nó khó, nó đòi hỏi cái thời gian cao hơn, nhiều hơn, nghiên cứu sâu hơn.
Dạ, thì đó cũng là một cái khía cạnh khác, nhưng mà phần lớn là do cái giáo sư đã yêu cầu ạ.
Ngành học chính của Trí từ cử nhân thạc sĩ lên tới tiến sĩ bây giờ là?
Dạ, ngành học chính của em là ở... cử nhân thì em học về chuyên về mảng xây dựng, về kết cấu. Nhưng mà sau đó thì em có được nhận một cái học bổng ở bên môi trường. Nên là em chuyển qua học ngành môi trường và chú trọng vào cái việc là công nghệ xử lý nước thải công nghệ cao.
Cái ngành đó gọi là ngành hot đó ha, tại vì ở Việt Nam bây giờ nói về cơ sở hạ tầng và xử lý nước thải là một trong những cái mối quan tâm rất lớn ở những nước đang phát triển như
Chính xác. Và Việt Nam bây giờ thì cái việc mà phát triển về công nghiệp hóa rất là nhanh và đi đôi với đó là cái nhu cầu về xử lý nước thải rất là lớn. Và mà mình phải tận dụng cái cơ hội này để xử lý nước thải mình phát triển một cách bền vững. Chứ không thể nào mình phát triển là mình phát triển nhanh về kinh tế nhưng đi đâu với đó là cái hậu quả về môi trường thì rất là nguy hiểm.
Ở ban đầu bạn bắt đầu vào ngành học thì là học xây dựng.
Dạ vâng.
Sau đó chuyển qua
môi trường
môi trường xử lý nước thải.
Dạ vâng.
Và bạn có nhắc tới cái yếu tố là bạn nhận được học bổng.
Dạ vâng ạ.
Học bổng đó bạn nhận được từ đây hay là từ Việt Nam trước khi qua?
Học bổng này thì thật sự ra là học bổng của thạc sĩ.
Dạ.
Thì nhận được là từ trường CUA. Và
Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Và cụ thể là nhận được từ cái giáo sư phụ trách bộ môn môi trường đó.
Dạ. Nhưng mà trong cái quá trình mà bạn học từ Việt Nam qua tới Mỹ, tức là 3 cộng 1 đó là lúc đầu đó mình chưa có được học bổng.
Dạ, lúc đó thì được học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và học bổng 50%. Đó là chương trình 3 cộng 2 của thầy Cường, thầy Charlie Cường Nguyễn đã sắp xếp ra.
Dạ, trong suốt những cái quá trình mà mình thực hiện chương trình đó, quý vị và các bạn có theo dõi thì thấy là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có những cái suất học bổng cho học sinh Việt Nam, mà đặc biệt là những cái bạn sinh viên theo học những cái trường mà trong khối đại học quốc gia mà có ký giao kèo với Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ chính xác.
Dạ thì trong đó có trường của Trí, đây là trường Đại học
Bách Khoa. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Đà Nẵng. Dạ. Thì khi các bạn học 2 năm hoặc 3 năm đầu ở Việt Nam, các bạn có cơ hội nhận được học bổng học tiếp phần còn lại ở một trường đại học ở Mỹ, và cái cơ hội đó nó lên tới mức học bổng là 50-60% tùy khả năng từng người.
Dạ vâng, theo như thông tin mới nhất em được nhận thì đúng là học bổng này bây giờ là có thể lên 50-70% tùy vào khả năng từng người.
70% nha các bạn. Dạ vâng. Và Trí là một trong số những bạn đã nhận được học bổng 50%
lúc 50% đó. 50% chính xác.
Nhưng khi mà qua tới đây bạn hoàn tất cái khóa học đó rồi, bạn có cơ hội lấy thêm học bổng thạc sĩ.
Dạ chính xác.
Cùng trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng.
Và cái cơ hội học bổng đó thì có Trí có phải thi, có phải phỏng vấn, có phải cạnh tranh với bao nhiêu ứng viên khác, có khó khăn không mới được không?
Thật sự ra thì cái cơ hội học bổng này đến cũng rất là tình cờ. Tại vì là khi đó thì khi em đang học cử nhân thì em có học lớp của một giáo sư phụ trách về bên môi trường. Thì cái trong cái lớp này thì em học khá là ok. Nên là thầy có biết về em và thầy cũng như là đề xuất với em là nói chuyện riêng với em và cũng muốn là đề xuất em là cho cái học bổng này của cô thầy. Và thầy muốn em làm nghiên cứu với thầy nên là thầy đề xuất cho em. Thì thật sự ra cái này là do giáo sư lựa chọn. là cái học cái đến từ cái quỹ học bổng này đến từ của giáo sư, quỹ riêng của giáo sư.
À.
Vì vậy không thông qua trường.
Dạ.
Nên nó là nếu mình xét về khía cạnh trường thì trường có những học bổng riêng và những học bổng đó thì cần thiết là những sinh viên phải apply cho cái những học bổng đó thì
xin.
Khả năng dạ, phải xin đấy là khả năng nhận thì nó sẽ là mình phải là tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Còn như em là trường hợp khác, trường hợp là đây là học bổng đến từ giáo sư. Nên phần lớn là giáo sư chọn rồi thì mình chỉ có chấp đồng ý hay là không đồng ý thôi.
Các bạn có thấy là có rất là nhiều cơ hội học bổng không các bạn? Tức là không chỉ là qua cái đường gọi là tạm gọi là chính quy đi nhá.
Dạ vâng.
Là mình phải xin nộp đơn gọi là apply đó, nộp đơn khi mà trường có 5-10 học bổng cho du học sinh nước ngoài mình cạnh tranh với những ứng viên còn lại. Ngoài ra những ông giáo sư, những người giáo sư của trường, họ có một cái quỹ học bổng dành cho những người mà họ thấy là có tài, họ thấy là có khả năng và họ muốn bồi dưỡng thêm cho người đó.
Chính xác ạ.
Và họ chọn mình luôn chứ mình không cần phải xin hả em?
Dạ vâng, thường thì giáo sư cảm thấy là người nào thích hợp thì giáo sư sẽ chọn mình. Và giáo sư sẽ gửi cho mình một cái email và hỏi mình là đây là cái đề tài giáo sư đang làm, mình có hứng thú để làm về đề tài đó không? Nếu mình hứng thú thì giáo sư sẽ nhận mình vào và sẽ cấp học bổng cho mình.
Dạ, tức là trong cái quá trình học tập đó mình hoàn toàn không trả học phí hay là em trả một phần?
Nếu cái trong quá trình học tập mà được cái học bổng của em mà khi em nhận chương trình thạc sĩ thì em hoàn toàn là được miễn học phí.
Học bổng 100%?
Dạ, học bổng 100%. Và thêm vào đó là bạn sẽ được trả lương về nghiên cứu nữa.
Wow, một cơ hội rất là hấp dẫn phải không ạ?
Dạ,
dạ nhưng mà chắc là nó cũng khó khăn lắm phải không Trí?
Dạ, chính xác là công việc, khối lượng công việc khá là nhiều ạ.
Tức là trong lúc các bạn học tập, các giáo sư hướng dẫn giảng dạy cho các bạn thấy các bạn là người có khả năng, là một người học tập nghiêm túc và điểm số cao.
Vâng.
Có những cái ưu hạng hơn người khác.
Dạ,
thì có thể chọn bạn cho bạn một cái học bổng 100%, không phải trả học phí thạc sĩ 2 năm.
Dạ, chính xác, thạc sĩ 2 năm.
Dạ, đã không phải tốn tiền học mà còn được tiền lương là vì mình phụ cái người giáo sư đó trong cái công trình nghiên cứu của ông ta.
Dạ, chính xác ạ.
Wow, cái đó rất hấp dẫn. Bây giờ Trí giới thiệu cho Trà My một chút xíu là khi mà bạn nhận được học bổng đó đó, bạn vừa học rồi vừa nghiên cứu như thế nào, thời gian đòi hỏi cho công việc nghiên cứu có nhiều không? Và giáo sư yêu cầu mình nghiên cứu một ngày bao nhiêu tiếng và cái thời lượng làm việc như thế nào?
Cái một đặc điểm mà các giáo sư Mỹ rất là thích sinh viên và du học sinh Việt Nam đó là người Việt chúng ta là làm việc rất là chăm chỉ. Vì vậy là nên là phần lớn là thời gian ở đây là các sinh viên Việt Nam đều là bỏ thời gian ra rất là nhiều ở các cái phòng nghiên cứu và mình làm việc chăm chỉ thì nhưng mà trong đó thì mình cũng phải là tìm một cách là cân bằng giữa việc học và việc nghiên cứu. Vì đôi lúc là cái việc học nó sẽ cũng rất là quan trọng chứ không chỉ riêng là việc nghiên cứu. Vì vậy là mình phải là thảo luận với giáo sư để sắp xếp giữa việc học việc nghiên cứu cho nó cân bằng. Và thường thì việc này sẽ là rất là làm cho cái quỹ thời gian của học tập và coi như là nghiên cứu là nó rất là dày đặc ạ.
Một cách dễ hiểu đó, một ngày bạn phải lên lớp học mấy tiếng và nghiên cứu mấy tiếng?
Thì nói đơn giản thì thật sự ra là học 4 tiếng và nghiên cứu 4 tiếng.
Wow.
Thì tổng cộng là 8 tiếng.
8 tiếng một ngày.
Dạ.
Cũng kham nổi chứ không
dạ
đến nổi quá sức.
Dạ,
nhưng mà ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng 4 tiếng học, 4 tiếng nghiên cứu trong suốt bao nhiêu lâu?
Trong suốt thì thật sự trong suốt từ khi quá trình mình bắt đầu học thạc sĩ cho tới khi mình kết thúc chương trình thạc sĩ.
Dạ.
Thì là đều là như vậy. Dạ.
À, tức là họ đòi hỏi mình vừa học vừa nghiên cứu song hành.
Dạ. Đều học vừa nghiên cứu song hành. Trong trường hợp bạn nào đó mà có thể là kham nổi việc là lấy lớp nhiều hơn trong cái kỳ đầu tiên hay là kỳ thứ hai thì những cái năm thứ hai ấy sẽ là ít lớp lại. Thì bạn có thể là học ít hơn và dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn. Cái đó là tùy vào cái khả năng của từng người.
Vâng, nhưng mà cái chương trình nghiên cứu thôi là nó kéo dài 2 năm song hành với 2 năm học thạc sĩ.
Dạ, chính xác.
Dạ. Nhưng mà trong suốt cái thời gian vừa nghiên cứu vừa học đó, bạn có thấy cái khó khăn trở ngại trong cái việc là nhiều khi mình cảm thấy mình bị overwhelm, mình bị,
bị
quá tải?
Dạ, chính xác thì
có khi nào phải lùi bước một chút xíu không?
Dạ vâng, thì cái điều này thì là cũng có. Dạ, nhất là trong những cái mùa thi. Là mùa thi là cái việc khối lượng công việc mà từ cái việc học tập của mình rất là nhiều. Thì mình cần phải bỏ thời gian ra để ôn thi. Thì phần lớn các giáo sư Mỹ đều hiểu điều này. Và những giáo sư cũng rất là tạo điều kiện cho sinh viên để có thể là giảm bớt thời gian nghiên cứu lại và mùa thi để sinh viên có thể là ôn tập, lập tập để là đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Và sau đó thì sinh viên có thể quay lại phòng thí nghiệm và bắt đầu làm việc tiếp. Thì không đến nỗi là quá tải. Nhưng mà nếu mà mình có thể là sắp xếp được với giáo sư,
mình thương lượng được.
Dạ, thương lượng được với giáo sư. Vì vậy là chương trình học tập ở Mỹ và về cao học ấy, thì là người chọn lựa được một giáo sư tốt rất là quan trọng.
Dạ, nhưng mà cái đó cũng hên xui phải không em?
Dạ vâng, rất là hên xui.
Vâng. Và cái ngành của em nghiên cứu tại trường luôn hay em có phải đi rất là nhiều nơi để cái công tác, để tìm hiểu thực tế?
Dạ, thực tế thì là cái ngành em nghiên cứu hiện tại là về công nghệ xử lý nước thải cao cấp, thì là công nghệ cao, thì là em đang làm việc tại một nhà máy nó gọi là Blue Plant DC Water, trực thuộc công ty DC Water. Thì cái nhà máy này nó có một cái phòng thí nghiệm rất là lớn, thì em thường xuyên đến các phòng thí nghiệm này để làm thí nghiệm và cũng như nghiên cứu tại đó, nhưng mà cũng có dành thời gian ở trường để làm phân tích các cái dữ liệu này nọ, thì em có thể làm ở trường.
Tức là cái công việc của mình nghiên cứu đó có thể là tại trường, có thể là ngoài trường.
Ngoài trường, dạ vâng, chính xác là
vậy. Họ có phụ trợ cho cái chi phí các thứ, công tác phí này kia không?
Dạ vâng, nếu mà cái đó là tùy thuộc vào cái chuyện mà mình thương thuyết giữa là sinh viên đó và giữa giáo sư và công ty đó, thì công ty đó có thể là phụ trợ thêm vào cái tiền lương mà giáo sư trả cho mình, hoặc là công ty đó có thể thông qua giáo sư để có thể là trả tiền học phí cho mình cũng như tiền lương cho mình. Rất là cái chuyện mà cái tiền học phí hay tiền quỹ mà để trả lương cho sinh viên này rất là linh động ở đây.
Dạ vâng, rồi. Bây giờ đó là kinh nghiệm về nghiên cứu trong lúc học nha.
Dạ vâng.
Trà My biết Trí cũng có một cái kinh nghiệm rất là hay mà Trà My muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, đó là kinh nghiệm trợ giảng trong lúc học.
Dạ vâng.
Bạn đã từng trợ giảng?
Em đã từng trợ giảng trong cái thời gian em đang học thạc sĩ ạ.
Trong 2 năm?
Trong 2 năm học thạc sĩ, thì trong đó có một kỳ thì em là nghiên cứu, ít lại thì em làm vào công việc trợ giảng giúp cho thầy.
Dạ. Ở Việt Nam các bạn thắc mắc là làm trợ giảng đó có phải là mình phải là học sinh sinh viên rất là xuất sắc, rất là giỏi, được chọn lựa, hay là bất cứ ai cũng có thể ứng thí xin một cái vị trí trợ giảng?
Cái này thì tùy thuộc vào từng trường cũng như từng khoa.
Dạ.
Thì như hiện tại bây giờ thì là đối với lại khoa của em thì là phần lớn là các vị trí trợ giảng là được các cái giáo sư phụ trách môn đó đề xuất, đề cử với trưởng khoa hoặc hội đồng khoa. Và nếu mà có nhiều sinh viên ứng cử vào cái vị trí đó thì là hội đồng khoa sẽ họp và trưởng khoa là người quyết định cuối cùng là ai sẽ được nhận vào vị trí đó.
Thì có phải thi không hả Trí?
Thi thì không có ạ. Nhưng mà người ta xét thêm nhiều khía cạnh. Thứ nhất là ví dụ như là về GPA, điểm trung bình phải cao. Đã học qua môn đó rồi, thành tích tốt. Hoặc là đã có kinh nghiệm về trợ giảng hay là này nọ nghiên cứu về chuyên môn. Thì cái đó, điều đó sẽ tạo ra điều kiện tốt cho sinh viên, lợi thế cho cho các sinh viên đó để được nhận vào cái chương trình trợ giảng.
Hoàn toàn không có thi?
Dạ, hiện tại thì tại CUA thì là hoàn toàn không có thi.
Có phỏng vấn có
dạ, phỏng vấn thì cũng có. Nếu mà đối với trường hợp mà có nhiều sinh viên tham gia thì cũng sẽ có thể là qua phỏng vấn với lại là thầy giáo phụ trách môn hoặc là hội đồng khoa.
Dạ. Tức là mình muốn hỏi một cách đơn giản đó, nếu một người đang học ở một trường đại học ở Mỹ và muốn có thêm thu nhập bằng việc làm trợ giảng trong lúc học, thì những điều kiện mà người đó cần phải hiểu là gì?
Những điều kiện người đó cần phải hiểu, em nghĩ đó, nếu mà thứ nhất là tìm cơ hội và làm việc trợ giảng thì người đó cần phải có chủ động trong việc đó. Có thể là đề nghị với giáo sư đó là em đang kiếm một vị trí trợ giảng, hoặc là đề nghị với trưởng khoa em đang kiếm một vị trí trợ giảng, thì thầy có thể là cho em biết là cái môn nào hoặc là bộ môn nào thầy cần một người trợ giảng. Và thứ hai là học sinh đó, sinh viên đó chắc chắn là phải có điểm GPA cao để có thể nhận được cái vị trí trợ giảng đó, và cũng như là đã học qua cái môn đó và để có thể là làm được trợ giảng. Cũng như là nếu mà sinh viên đó có cái đề tài nghiên cứu mà gần với lại là cái liên hệ với lại cái môn đó thì lại càng tốt. Tại vì cái điều đó tạo một cái thuận lợi cho sinh viên đó khi làm công việc trợ giảng.
Tức là không chỉ là các bạn tìm hiểu thông tin trên mạng của trường, của khoa về những cái vị trí trợ giảng, mà các bạn có thể hỏi thẳng.
Dạ vâng,
những người
thẳng
giáo sư gần gũi với mình, hoặc là những người ta gọi là cố vấn cho mình, tư vấn cho mình đó, phải không? Dạ. Rồi trong một cái thời gian em học, ví dụ 2 năm, thì cái trợ giảng người ta cho phép có tối đa 2 năm hay không?
Trong một thời gian, cái đó thì tùy vào cái việc mà mình nói chuyện với lại là thương thuyết với lại giáo sư và cũng như là trưởng khoa. Thì thường thì công việc trợ giảng thì thường sẽ là từ một kỳ hoặc 2 kỳ. Tại vì là ngoài thời gian làm trợ giảng ra thì cũng có thể là phải làm thêm nghiên cứu nữa. Nên là giáo sư thì người ta vẫn muốn là sắp xếp cân bằng giữa các cái việc đối với sinh viên.
Chứ không phải là trợ giảng hết trong suốt 2 năm học luôn.
Dạ vâng ạ.
Nói trợ giảng thì bây giờ có thể hiểu một cách cụ thể trợ giảng là làm gì hả Trí?
Trợ giảng ở đây thì thật sự ra thì nó cũng tùy thuộc vào mức độ của cái yêu cầu của giáo sư đó. Thì có những giáo sư đơn giản yêu cầu trợ giảng ở đây là có thể là chỉ là chấm điểm thôi, chấm điểm bài thi. Có những giáo sư thì yêu cầu nhiều hơn, trợ giảng ở đây là phải đứng lớp, coi thi, chấm bài thi và cũng như là hỗ trợ sinh viên sau giờ học. Công việc nó gần như là một giáo sư vậy ạ.
Nếu mà đứng lớp đó thì cái giáo trình mình phải tự soạn, tự lo hay là mình dựa vào giáo trình giáo sư đưa cho mình?
Phần lớn theo em biết thì là giáo sư phụ trách môn đó sẽ là đưa giáo trình cho sinh viên trợ giảng và sẽ trao đổi với sinh viên trợ giảng về cái hướng mà để giảng dạy cho học sinh sinh viên như thế nào. Và có thể điều chỉnh cái giáo trình một chút để phù hợp với cái sinh viên, cái kiến thức của sinh viên trợ giảng đó.
Nhưng mà khi mà mình trợ giảng đó là mình đứng với vị giáo sư đó cùng đứng trên một lớp, hay là có những lớp, có những tiết học ông hoàn toàn không tới để cho mình hoàn toàn chủ động?
Vâng, có những cái này thì là cả hai trường hợp xảy ra đều có thể xảy ra. Thì có thể là mình sẽ phụ giúp giáo sư đó về việc giảng dạy trong lớp,
hoặc
ví dụ
như
trong phòng thí nghiệm, chính xác là vậy. Hoặc có những cái lớp thì đôi lúc là mình bắt buộc là mình phải đứng trợ giảng một mình, có nghĩa là mình phải đứng lớp mà hoàn toàn không có giáo sư ở đó. Nếu mà mình có đủ khả năng, có nghĩa là tự tin, thì mình cứ vẫn đứng lớp không có giáo sư ở đó.
Một lớp trung bình bao nhiêu?
Một lớp tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì trung bình là từ 10 người cho tới 20 người.
Cũng nhỏ thôi.
Cũng nhỏ, dạ vâng.
Thì cái việc đứng lớp nó cũng gần gũi, cho nên không có khớp lắm, phải không?
Dạ vâng. Dạ vâng.
Đó là cái công việc mình làm. Rồi bây giờ cái việc đó mình làm thì lương dành cho trợ giảng như thế nào hả Trí?
Lương trợ giảng thì nó cũng có thể là dao động giữa 1.000 và 6.000 một kỳ.
Một học kỳ là mấy tháng?
Một học kỳ là ở đây thường là 4 tháng.
4 tháng. 1.000 cho tới 6.000 đô la.
1.000 ở đây nếu mà chỉ là làm công việc đơn giản như là chấm điểm thôi thì 1.000. Nhưng mà nếu mà đứng lớp chờ phụ trách về coi thi, chấm điểm, phụ trách sinh viên, hỗ trợ sinh viên thì có thể là lên tới 6.000 cho một kỳ học. Và
4 tháng.
Dạ vâng. Và có một cái điểm thú vị ở đây là nếu mà được nhận làm chương trình trợ giảng thì có thể được miễn tiền học phí.
Có thể được miễn.
Nếu
mà mình xuất sắc trong cái vai trò trợ giảng.
Theo như em biết thì gần như là 90% công việc nếu mà được nhận vào vị trí trợ giảng thì sẽ được miễn tiền học phí.
Wow, đây là một con đường khác đến với học bổng, đến với cơ hội học bổng. Các bạn thấy không, có nhiều cơ hội lắm phải không? Ăn thua là mình có khả năng hay không. Và ở môi trường học tập ở Mỹ đó thì họ luôn luôn chú trọng và nâng cao, cũng giống như là tiếp sức cho những người có khả năng và hỗ trợ bằng mọi cách. Mà cái cách chủ yếu nhất là về vấn đề tài chính, để cho mình không phải lo lắng cái vấn đề tiền học. Mình nỗ lực hết sức mình cho cái việc học, bởi vì mình giảng hoặc là mình nghiên cứu cũng là bồi bổ thêm cho cái con đường học tập của mình.
Dạ, chính xác ạ.
Rồi, cái đó là lương bổng nha. Rồi bây giờ mình nói thêm là ngoài cái chuyện lương bổng, em có thích tụ được thêm điểm trợ giảng, trong cái quá trình trợ giảng nó có mang về thêm cho mình điểm số hay là bất cứ một cái gì để ghi vào thành tích học tập của mình không?
Thì công việc trợ giảng thì thật sự thì nó không có liên quan gì tới cái điểm số của mình. Nhưng mà thông qua công việc trợ giảng thì chúng ta, cái sinh viên mà làm trợ giảng thì có thể là được là trau dồi thêm cái về cái kiến thức về bộ môn đó và cảm thấy mình vững hơn về cái bộ môn đó, và cũng như là sẽ có kinh nghiệm về mặt sư phạm giảng dạy đối với sinh viên. Thì cái điều này rất là tốt đối với những sinh viên học cao học và có ý định làm giáo sư tại Mỹ sau này.
Nhưng mà nó không cộng thêm điểm số cho mình trong quá trình học tập.
Dạ vâng, nó sẽ không cộng thêm điểm số cho mình trong quá trình học tập. Nhưng có thể sau này khi mà tốt nghiệp ra trường, có thể có thể ghi nhận cái công việc trợ giảng vào trong cái hồ sơ xin việc. Thì đây là một điểm cộng rất là lớn nếu mà bạn muốn trở thành một giáo sư tại Mỹ.
Thì bây giờ kinh nghiệm của Trí đã đi qua vừa trợ giảng vừa nghiên cứu trong lúc học tập. Thì mỗi một cái kinh nghiệm như vậy mang đến cho bạn như thế nào? Những cái kinh nghiệm, những cái hành trang của bạn trong cái quá trình học tập tại Mỹ?
Về cái công việc về trợ giảng thì như em đã nói thì nó sẽ giúp cho em là trau dồi thêm kiến thức cũng như là khả năng sư phạm.
Còn tự tin hơn
đối với đứng trước đám đông cũng như là giảng dạy và cũng như am hiểu cái tâm lý của sinh viên đối như thế nào. Mình đi học mình cũng đã hiểu một phần, nhưng đối với lại khi mà mình đứng lớp thì nó lại là một cái khía cạnh khác. Còn đối với công việc nghiên cứu thì nó sẽ giúp ta đi sâu hơn về cái chuyên môn và nắm chắc hơn về những cái gì nó đang diễn ra trong các cái công trình nghiên cứu tại Mỹ. Và cái điều này thì làm cho mình cảm thấy là gọi là cái mình có kiến thức sâu về một cái khía cả cái mảng chuyên ngành nào đó, thì cái điều này rất là hay ạ.
Như Trí làm trợ giảng không có hoàn toàn hết 2 năm, nhưng mà so với những người mà chỉ trợ giảng thôi mà không có nghiên cứu đó, vừa học vừa trợ giảng, thì họ có được thời gian nghỉ trung bình mỗi năm nghỉ ngơi như thế nào?
Thì thật sự ra thì công việc trợ giảng thì cái lịch của trợ giảng thì hoàn toàn là theo trường. Có nghĩa là trường, nếu mà trường mà nghỉ nghỉ lễ ngày nào thì giảng viên phụ trách dạy giảng cũng được nghỉ lễ ngày đó. Thì cái này là hoàn toàn theo cái lịch học của trường.
Thế còn cái mùa, thí dụ một năm người ta học mùa nào thì mình dạy mùa đó.
Dạ chính xác ạ.
Hè có nhiều người cũng học hè nữa thì mình có phải trợ giảng hè không?
Phần lớn thì các môn học hè thì thường là không có giảng viên làm trợ giảng. Tại vì hè thì thường giáo sư có thể là có nhiều thời gian, vô thời gian là nhiều hơn. Thì giáo sư có thể đứng trực tiếp cái lớp đó mà không cần trợ giảng. Thì điều này cũng là một điều mà em muốn nói tới là tại cái việc trợ giảng thường là được giáo sư đề xuất. Nên là khi mà giáo sư mà làm nghiên cứu là bận rất là nhiều thời gian dành cho nghiên cứu thì người ta không có nhiều thời gian để làm việc giảng dạy. Nên người ta mới là cần một người có thể phụ trách mình trong công việc giảng dạy. Nên là người ta giáo sư có thể đề xuất với lại trưởng khoa là mở ra một vị trí trợ giảng cho môn đó. Thì đó là cái việc làm thế nào mà trợ giảng nó bắt đầu hình thành đó.
Chúng ta đang chia sẻ kinh nghiệm với một sinh viên người thật việc thật, một sinh viên của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay tại thủ đô Washington DC. Sinh viên này đi qua Mỹ du học với chương trình bắt đầu là 3+1, tức là học ở Việt Nam 3 năm, 3+2 rồi mới xin lỗi.
3+2.
Và sang đây 2 năm cuối cùng là hoàn tất bằng cử nhân, sau đó anh nhận được học bổng lên tới thạc sĩ và học bổng lên tiến sĩ luôn. Hiện bây giờ là tiến sĩ 4 năm hả em? 4
dạ,
năm.
Tiến sĩ 4 năm.
4 năm. Thì trên suốt con đường như vậy đó, bạn vừa được học bổng, bạn vừa có kinh nghiệm trợ giảng, có kinh nghiệm nghiên cứu. Quý vị và các bạn có những câu hỏi nào liên quan tới con đường mà chàng sinh viên này đã đi qua đó, muốn chia sẻ thì vui lòng cứ để bình luận dưới đây ha. Chúng ta sẽ trả lời cho quý vị và các bạn ngay trong chương trình trực tiếp này. Nhưng mà trước khi nhận được câu hỏi của quý vị và các bạn đó, Trà My tiếp tục với Trí là vì hồi nãy nói về trợ giảng mà quên hỏi một câu, đó là Trí nói là nghiên cứu thì là một ngày 4 tiếng nghiên cứu, 4 tiếng học. Thế còn trợ giảng thì sao? Một ngày làm việc bao nhiêu?
Trợ giảng thì tùy vào cái khối lượng công việc của cái bộ môn đó. Thì thường thì một bộ môn thì trong một tuần sẽ là giảng dạy từ 2 tiếng cho tới 6 tiếng. Thì phần lớn là 6 tiếng. Thì 6 tiếng này có thể phân ra là trong 3 ngày trong tuần. Và mỗi ngày phải đứng lớp 2 tiếng.
Tuần chỉ là 6 tiếng thôi.
Một tuần chỉ là 6 tiếng. Nhưng mà sinh viên đó thì cần thêm cỡ 1 tiếng trước khi đứng lớp để có thể là sửa soạn và cũng như chuẩn bị các bài giảng. Thì em nghĩ là một tuần thì trung bình là 9 tiếng ạ.
Như vậy thì kinh nghiệm trợ giảng và kinh nghiệm nghiên cứu, Trí thấy cái nào nó dễ chịu hơn?
Cái này thì tùy thuộc vào cái quan điểm cá nhân của mọi người. Thì đối với em thì em khá là thích cái công việc trợ giảng. Vì cái này mình có thể tương tác với sinh viên rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà có đối với những người đi thì người ta lại thích là công việc nghiên cứu hơn trợ giảng. Vì người ta là muốn tập trung vào một cái công việc nhất định và cần một sự tập trung nhất định.
Và trong lúc mình học mà mình vừa nghiên cứu vừa trợ giảng luôn thì mình có lương hay đầu luôn hả Trí?
Thường thì cái này thì cái đó là chỉ là mình thương thiết với giáo sư thôi. Nếu mà giáo sư đồng ý cho lương hai đầu thì mình sẽ được nhận lương hai đầu. Còn thông thường thì giáo sư chỉ là giới hạn mình có một mức nào đó.
Là các bạn còn phải tập trung chủ yếu vô cho chuyện học nữa, cho nên là nghiên cứu cũng phải phụ trợ chuyện học, mà trợ giảng cũng phải phụ trợ chuyện học, chứ không phải là mình cố gắng mình
chính xác rồi.
Mình làm cho nhiều thì nó cũng là kinh nghiệm tốt, nhưng mà cái công việc chính là phải được điểm A, điểm tốt trong cái khóa học của mình. Và đây là một cái bạn rất là thành công, đã đi tới cái chương trình này là coi như đã 7 năm rồi hả?
Dạ, 7 năm rồi.
7 năm rồi mà hoàn toàn là được học bổng và được có rất là nhiều những kinh nghiệm quý báu từ cái quá trình học tập ở Mỹ. Thì đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn ngày hôm nay. Lúc này Trà My nhận được những cái câu hỏi đó. Ở đây Thiên Bình hỏi ngay, trợ giảng có khi nào được nhận làm giảng viên luôn không?
Trợ giảng thì công việc trợ giảng thì đúng có thể là sẽ nhận được làm giảng viên nếu mà người đó có thể thể hiện được là một cái thành tích xuất sắc trong việc trợ giảng. Cũng như là nếu mà tới cuối, thường thường là đến cuối một khóa học, kỳ học thì là chúng ta sẽ phát ra những cái tờ nhận xét đối với lại cái do sinh viên làm trợ giảng đó. Nếu mà sinh viên trong lớp mà
nhận xét tốt
về mình thì có thể là hội đồng khoa có thể là
ghi nhận cái đó
và có thể là
tương lai hứa hẹn mời mình ở lại. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi, Trà My đã nhận được lời nhắc nhở từ producer chương trình. Mình sẽ trở lại với chương trình này vào tuần sau, tối thứ hai tuần sau 10:30 tới 11:00 tối. Các bạn quan tâm chương trình xin cố gắng theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho quý vị những cái người quen của mình cùng theo dõi nha. Chương trình kỳ sau mình sẽ trở lại với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn hỏi giải đáp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Cảm ơn Lê Trí rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Em cảm ơn chị Trà My.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.